Thân ái chào quý mục sư, ông bà anh chị em trong khóa thánh đường cũng như thờ phượng từ xa qua trực tuyến. Người thợ xây, tôi rất thích đề tài của bất cứ bài giảng nào mà có liên hệ đến người thợ xây. Và hôm nay chúng ta suy gẫm câu kinh thánh Thi Thiên 127 câu 1 câu 5. Nếu nói về Thi Thiên 127 câu 1 câu 5 thì chúng ta phải đi lui lại một số thi thiên. Một số thi thiên được liệt kê trong cái danh sách gọi là bài ca đi lên từng bậc. Những thi thiên đó bắt đầu từ thi thiên thứ 120, 21 cho đến 134. Như vậy thi thiên 127 và thi thiên 128 là hai thi thiên mà được ưa chuộng bởi vì nó đến gia đình, nó đến con cái, nó đến cái trách nhiệm của một người xây dựng, mà không phải chỉ cái người cha mà còn có sự góp phần của người mẹ trong đó. Chúng ta thấy cái tựa đề ở trên là sự thịnh vượng đến từ Đức Giê-hô-va. Sự thịnh vượng, prosperity, đến từ Đức Giê-hô-va là một cái chữ ai cũng ước ao. Người Việt trong ba chữ phước, lộc, thọ thì người Việt chúng ta ưng cái chữ phước. Người Hoa ưng cái chữ lộc và người Nhật Bản hay là người Nhật ưng cái chữ thọ. Thịnh vượng, cái sự thịnh vượng ở trong Kinh Thánh nói đến là sự thịnh vượng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Và thưa bạn chị em, các nhà giải kinh giải thích rằng tại sao được liệt kê trong thi thiên thứ 120 đến 134 gọi là bài ca đi lên từng bậc. Chúng ta nhìn cái hình đó chúng ta có thể đoán ra. Từng bậc có nghĩa rằng khi dân sự của Chúa đi lên Jerusalem. Và trong Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta luôn để cái chữ là đi lên chứ không dùng là đi xuống. Không có chỗ nào nó đi xuống Jerusalem mà đi lên. Thứ nhất, địa lý Jerusalem là vùng đất cao, Galilee là vùng đất thấp. Và đi là phải đi lên chứ không phải là hướng nam lên hướng bắc, là đi lên bắc. Mình phải hiểu là cái địa lý là cao thấp chứ không phải là hướng bắc nam. Nếu nói hướng bắc nam thì phải đi xuống Jerusalem. Nhưng mà đi lên là cái vùng đất cao. Nhưng mà khi đến Jerusalem rồi đó thì cái đền thờ Jerusalem ở trên vị trí nó cũng cao nữa, cho nên họ làm những cái nấc thang để bài ca đi lên từng bậc, có những cái nấc thang lên đó. Và thường là đến một cái nấc thang đó thì các thầy tế lễ dừng chân sau một vài nấc thang. Thí dụ như thi thiên 120 tới chỗ đó thì dừng lại rồi hát, rồi để lên một cái tầng, một cái bậc nữa, 121, 122. Chúng ta đến 121, tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu, phải không? Đã nhìn núi Olive, Jerusalem. Cho nên chúng ta hiểu bối cảnh của bài ca đi lên từng bậc và bắt đầu từ thi thiên 120. Thi thiên 127, thi thiên 128 là hai thi thiên mà tôi khích lệ bạn chị em đọc đi đọc lại. Nên đọc, đọc thường xuyên. Bởi vì chúng ta đang sống trong một xã hội mà gia đình bị chia rẽ, đổ vỡ, rồi thiên tai, tai nạn, nhiều thứ xảy ra làm cho cái cuộc sống nó không còn đầm ấm, hạnh phúc nữa. Đôi khi chúng ta nghe những câu chuyện một gia đình rất là khá giả, có nhà rộng, có hồ bơi, rồi một trong hai người không để ý con của mình, nó đi lang thang hồ bơi, nó rơi xuống đó rồi nó chết. Rồi từ cái mà con mình đã chết bắt đầu trách nhau. Cái đau buồn là con đã mất rồi mà hai vợ chồng lại không có cảm thông để rồi cứ đổ lỗi cho nhau. Rồi cuối cùng rồi họ lại chia tay nhau. Phải không? Cho nên nó không có khôn ngoan chút nào để giải quyết những cái vấn đề như vậy. Vì thế chúng ta học ở đây là người thợ xây, chúng ta phải ngước mắt lên trên núi để tìm sự khôn ngoan từ đấng được gọi là Master Builder, người thợ xây lớn, để rồi chúng ta trở thành người hướng dẫn, chăm sóc, quan phòng, lãnh đạo gia đình của mình, và Chúa sẽ dùng chúng ta để khích lệ người khác nữa. Có một số quan điểm nói về thi thiên 127. Phần đông các nhà giải kinh đồng ý rằng thi thiên 127 do vua Salomon viết, nhưng một số nhà giải kinh khác thì nói rằng đây là do David viết. Rồi cuối cùng họ kết luận rằng như vậy cái ý tưởng của thi thiên 127 là do David truyền dạy lại cho Salomon và Salomon viết lên. Và tất cả đồng ý cái điều đó. Có Có nghĩa đâu đó trong cái đời sống của Salomon khi lớn lên ở trong cung điện, nghe cha mình nhắc đi nhắc lại dạy dỗ. Bây giờ cái lời, cái ý tưởng dạy dỗ đó đến từ cha mà con là người viết lại. Và tôi mong cái ý tưởng đó cũng ở trong gia đình của mỗi bạn chị em. Mỗi bạn chị em có thể có lúc gặp đứa con, có lúc là ở trong nhà, có lúc ngoài đường, bất cứ chỗ nào, đi chơi, đi du ngoạn, nhưng mà có cái lời dạy dỗ, instructions, và con của mình đã nhớ, rồi bắt đầu nó kết hợp lại chỗ này câu này chỗ kia, rồi bắt đầu có thể nó làm một bài thơ, sáng tác một bài nhạc, viết một cái đoạn văn tri ân người cha và nhắc nhở thế hệ tiếp nối. Chúng ta sẽ học ba điều trong Thi Thiên thứ 127. Đôi khi có nhiều người mới tin Chúa thì không biết gọi như thế nào về đoạn câu. Đoạn cũng là chương, tiếng Anh là chapter và verses. Như tôi đã trình bày trước đây, Kinh Thánh Nguyên Thủy không có đoạn và chương. Một vị Đức Hồng Y của La Mã lúc bấy giờ làm việc ở tại Anh Quốc là người chủ trương phân chia ra đoạn và câu. Mọi người hưởng ứng và áp dụng cho đến ngày hôm nay. Nhưng mà đến Thi Thiên thì chúng ta không nói đoạn và chương. Có nhiều người thắc mắc tại sao? Chỉ thiên có nghĩa là đoạn. Thiên là đoạn, là chương, cho nên mình có thể miễn mà đọc là Thi Thiên thứ 1. Nhưng mà có ai đó lỡ nói Thi Thiên đoạn chương, mình cũng đừng có bắt lỗi, nhưng mà góp ý thôi. Thứ nhất là xây mái gia đình hay là mái ấm gia đình. Raising of a family. Trong cái câu này chúng ta thấy người cha David nhắc nhở người con Salomon, bây giờ người con viết lại: nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công, nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Và ở đây David và Salomon thừa nhận rằng Đức Giê-hô-va là master builder, Chúa là người thợ xây lớn. Mình là công nhân của Chúa, phải nhờ vào Chúa để xây dựng mái ấm gia đình. Con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho, trong câu 3 phần A. Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho. Có một lần tôi đã nhấn mạnh điều này. Gia đình là thiên đàng thu hẹp, hay là nơi chuẩn bị cho thiên đàng ở tương lai. Một lời nói rất là đặc biệt, phải không? Con cái chúng ta không biết cái viễn ảnh trên thiên đàng như thế nào. Chúng ta cũng không có biết rõ, ngoại trừ Kinh Thánh cho chúng ta hé mở một vài điều, nhất là từ trong Khải Huyền. Nhưng mà gia đình là nơi mà chúng ta có thể giải thích cho con cái cái sự hạnh phúc, cái sự đầm ấm, cái tình yêu thương, cái sự tha thứ, cái sự bao dung ở trong đó. Gia đình là thiên đàng thu hẹp. Gia đình của bạn em có là thiên đàng thu hẹp hôm nay không? Kinh Thánh dạy chúng ta rất nhiều về công việc của người thợ xây. Xây nền đức tin là ưu tiên hàng đầu. Xây nền đức tin. Và người thợ xây đó là tất cả mọi người. Người chồng, người vợ, rồi con cái khôn lớn nó cũng phải học cái điều đó. Ông bà, anh chị em cứ để ý đi. Con cái của mình, ở trong gia đình của mình, từ từ rồi nó sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều từ mình. Không 100%, nhưng mà có thể 75%. Đến khi đứa con nó có con của nó là con gái hay con trai, nó cũng thường thường áp dụng giống như cha mẹ của mình. Một người cha làm công tác xa xôi, thỉnh thoảng mới về nhà, thì bây giờ con gái đã trưởng thành, đã có cuộc sống riêng tư rồi, thì người cha hẹn gặp đứa con. Bây giờ ở Mỹ mà muốn gặp con phải hẹn. Thì thấy con gái của mình sao bận rộn quá, cái lịch sinh hoạt liên tục như vậy. Người cha sinh hoạt chỉ có mấy ngày cuối tuần với người con gái còn độc thân, thì mới nói rằng: ba thấy cái lịch sinh hoạt con không được, con phải bớt lại, con phải dành thì giờ để nghỉ ngơi, con phải điều chỉnh lại. Thì cô con gái nhìn cha: con nhớ ngày xưa cha cũng làm như vậy, mà con nghĩ cha làm được thì con làm được. Bắt chước y hệt như cha. Và Và người cha lúc bây giờ mới sực tỉnh rằng lúc trước mình ở trong nhà mình làm, nó bắt chước, nó thấy mình làm, nó cũng làm như vậy. Cho nên bạn chị em hãy để ý. Nền tảng ở trong việc xây nền đức tin thì Chúa Jesus Christ là nền tảng. Côn Tô Nhất chương 3, tuần trước một sư huệ cũng có dùng Côn Tô Nhất chương 3 để chúng ta được học hỏi đó. Vật liệu lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 7 có 24-27, đó là những câu kinh thánh rất là hay để chúng ta trở thành những người thợ xây, xây nhà mình trên vần đá. Chắc chắn nếu ai đã đi Do Thái rồi thì nhớ câu kinh thánh Chúa dạy Ma-thi-ơ chương 7 có 24-27 đó, rất là thực tế. Chúa Giê-xu là master teacher, là người giáo sư lớn, ngài dạy điều gì đó là người dân hiểu ngay, không có nói cái chuyện trừu tượng ở trên mây, nói những gì thực tế dưới đất này người dân nghe là biết ngay. Xây nhà mình trên vần đá, chỉ lên vách đá dọc theo biển Galilee thì thấy những ngôi nhà trên đó. Nhà trên đất cát, nhìn đất cát thấy biển Galilee có đất cát. Mưa sa nước chảy, gió lai sâu động nhà ấy, rồi đúng như vậy. Nhà trên đây không sập, nhà dưới đây sập, họ gật đầu, nói tới đâu gật đầu tới đó. Hiểu ngay. Nhưng điều quan trọng ở trong cái chỗ mà chúng ta học ở trong Ma-thi-ơ chương 7 đó là làm theo. Hiểu là một chuyện mà có làm theo hay không. Cho nên đôi khi chúng ta cũng buồn là có nhân Chúa học thuộc ghi nhớ lời Chúa lại không làm theo, trên nhà bị sập. Có những cái đặc tính mà người Mỹ họ mô tả về người cha. Cha của tôi là người quyết tâm, strong will. Cha của tôi là người tha thứ. Cha của tôi là người chiến đấu, không bỏ cuộc, không đầu hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Quý ông, các anh có được những điều mô tả này không? Quyết tâm, kiên quyết, tha thứ, chiến đấu, không bỏ cuộc. Có trở nên người như vậy được chưa? Nếu chưa, xin Chúa giúp đỡ mình. Cầu nguyện xin Chúa giúp con. Các chị em là người vợ, người phó ngẫu trong gia đình, thấy chồng mình có được những cái điều này chưa? Nếu có, cảm ơn Chúa. Nếu chưa, thấy được điều nào trong ba điều, cầu nguyện cho chồng của mình. Này, sao anh là người dễ bỏ cuộc vậy? Anh mà bỏ cuộc dễ dàng, con cái của mình nó cũng sẽ bỏ cuộc giống như anh. Don't give up so easy. Mình cũng phải nhắc nhở nhau. Strong will, forgiving. Người cha là người cần phải thể hiện điều này. Nhất là người cha Á Đông, rất là nghiêm khắc. Vì thế phải học cái chữ tha thứ. Tôi thích cái chữ chiến đấu, bởi vì ở trong Kinh Thánh, sứ đồ Phaolô thường dùng cái chữ này. Hãy cùng tôi chiến đấu trong lời cầu nguyện, chịu khổ như một người lính giỏi. Cái chữ chiến đấu ở trong tâm trí, ở trong cái ý chí của mình, để trở nên một người tốt hơn. Tôi tin rằng mỗi khi chúng ta đọc lời Chúa một cách riêng tư, chúng ta học trong nhóm nhỏ, chúng ta đi thờ phượng ngày Chủ nhật, chúng ta nghe sứ điệp, chúng ta cần được sự nhắc nhở. Con cần phải chiến đấu. Chiến đấu bởi vì cái điều này Kinh Thánh dạy, một sư nhắc nhở, bài học Kinh Thánh nhắc nhở mà con coi thường. Con chịu chiến đấu. Con biết cái tôi của con nó mạnh, nó lớn vô cùng, con làm cũng được, nhưng mà con phải chiến đấu. Nếu con chiến đấu không nổi, con cần người phó ngẫu cùng với con cầu nguyện cho con, là một người chiến đấu trong lời cầu nguyện với con, chiến đấu, khắc phục những cái đam mê, nào là về sở thích vật chất, xác thịt vân vân, mà Dân Nhất chương 2 câu 15 câu 7 nói rõ hết. Phải chiến đấu. Khi nói người thợ xây thì không thể nào bỏ quên Luca chương 14 câu 28-30. Rất là hay. Và tôi tóm lại trong Luca chương 14 câu 28-30 đó, 4 điều thôi. Nó là cái ý chính của bài dạy của Chúa Giê-xu. Mà trước khi Chúa Giê-xu nói điều này là người thợ xây đó, Chúa nói rằng hãy vác thập tự mình mà theo ta. Chúng ta đọc lui lại những câu 25-26-27 đó. Tôi là người thợ xây mỗi ngày. Hãy nhớ mình là người thợ xây mỗi ngày. Tôi, tất cả mọi người, kể cả các em nhỏ ở đây, hiểu được trách nhiệm của một người tin theo Chúa cũng là một người builder, thợ xây. tôi hết lòng xây tháp thuộc linh. Chúng ta bận rộn, chúng ta xây nhiều cái để rồi mình hưởng thụ cho chính mình. Nào là công danh sự nghiệp, kiến thức vân vân vân. Nhưng mà cái tháp thuộc linh như thế nào, có chịu xây nó không? Có đặt vấn đề đó ra, nó là cái kế hoạch, cái mục tiêu để mà đạt đến, có hay không? Tôi phải hết lòng xây tháp thuộc linh. Không ai xây giùm tôi cả. Mục sư quản nhiệm không xây giùm tôi. Người phó ngẫu không xây giùm tôi. Người phó ngẫu, kể cả mục sư, những người thân quen trong gia đình hội thánh, họ chỉ cầu nguyện cho tôi, họ chỉ động viên tôi. Nhưng tôi phải là người hết lòng xây tháp thuộc linh. Amen. Amen. Mà em không hết lòng không làm gì được hết. Người Mỹ nói rằng bạn sẽ thành công khi bạn sống tại đất này khi bạn có cái sự hết lòng trong đó, có cái passion trong đó. Mà nó chưa hết lòng. Tôi sẵn sàng trả mọi phí tổn. Phải có phí tổn. Giữa một người làm cha, người làm con, người nào sướng hơn? Quý ông các anh, người nào sướng hơn?
Con sướng hơn.
Con sướng hơn. Cái gì nó cũng nghĩ cha cho mình free. Cái gì nó cũng nghĩ như vậy. Thành ra đôi khi mình chỉ là nước mắt đổ nhỏ xuống thôi, mình cho rồi biết rằng nó sẽ cho con của nó. Chứ nó không có cho ngược lại với mình. Nhưng mà nếu nó có cho đó, vui vẻ nhận nha. Đừng có từ chối. Tôi quyết tâm hoàn tất công việc. Phải hoàn tất mà anh chị em. Làm mà không hoàn tất người ta chế cười. Chúng tôi đọc rõ ràng trong Kinh Thánh đó, Chúa Giêsu kể câu chuyện này. Nếu không hoàn tất người ta chế cười. Cũng vậy. Trong phương diện thuộc linh, mình là người thợ xây đức tin thuộc linh theo Chúa và theo đến cuối cùng trung tín. Nếu không người ta chế cười. Đó là điểm thứ nhất, chúng ta sẽ nhắc nhở cất nhà. Điểm thứ nhì là gìn giữ. Gìn giữ gia đình, security of a family. Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà thì thợ xây có lao nhọc cũng lúng công. Nếu Đức Giê-hô-va không canh giữ thành, người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Như vậy chúng ta biết rằng cái vai trò trách nhiệm của người cha hay là người đàn ông trong gia đình ở đây đó là canh giữ. Một cái thành, ngày xưa một cái thành nó là một quốc gia đó mà anh chị em. Trong thành nó có vua, trong thành nó có người là dân sự, trong thành nó có một cái tháp canh. Vị vua giao cho tháp canh, họ luân phiên để họ canh. Nếu nhìn từ xa thấy kẻ thù gần đến tấn công hay là kẻ lạ muốn, khách lạ muốn vào thành thì phải báo để xem ai đã, người đó là ai muốn vào thành của mình. Tất cả cái thành nào nó chỉ có một cổng duy nhất, cổng chính. Vào thành, ra thành cổng chính. Cho nên khi mà tấn công một thành nào đó, họ hết sức đưa quân đến, họ cho thang leo lên, họ bắn tên, họ dùng cây để họ đụng vô cái cửa thành, để cho cửa thành nó sập xuống để vào được bên trong. Và người cha trong gia đình cũng vậy, canh giữ thành. Không ai làm điều này thế cho quý ông và các anh đâu. Mình là người canh giữ. Mình là người canh giữ. Mình là người biết rõ ai là kẻ thù. Mình là người biết rõ ai có âm mưu hại đến gia đình, ai có âm mưu hại đến con cái của mình, nhất là con gái nữa. Phải bảo vệ đó. Khi đối đáp với kẻ thù mình tại cổng thành, không cho bước vào thành, ra cổng thành nói chuyện. Có nhiều người lạ lắm, sống ở tại xứ Mỹ này dễ dàng, chưa có tình cảm mặn mà hết mà cho con trai con gái dọn vô nhà mình ở. Rồi thời gian sau chúng nó buồn giận, chúng nó chia tay. Tại sao phải làm như vậy? Ở ngoài cổng thành, không cho vào thành. Câu chuyện xảy ra cách đây, hôm nay là ngày 19, cách đây 6 ngày. Tại Chicago. Người đàn ông tên là Jason. Ly dị với người vợ. Nhìn chúng ta thấy người đàn ông đó, người vợ. Có 3 đứa con. Thì tòa án xử là người vợ được quyền custody giữ con. Nhưng mà anh cũng xin phép là cuối tuần thì anh được giữ. Và khi mà cuối tuần người vợ giao cho 3 đứa con cho anh đó, thì anh đã nhận chìm 3 đứa con chết. Một đứa 5 tuổi, Brian. Một đứa 3 tuổi, một đứa 2 tuổi. anh khai với cảnh sát anh là người làm điều đó. Anh muốn trả thù cô vợ cũ, vợ trước của mình. Anh nói rằng nếu mà tôi không có con thì cô cũng đừng hòng có ba đứa con. Ghê phải không? Kinh Thánh nói như thế nào ở trong Luca? Các ngươi vốn là xấu mà muốn ban cho các con của các ngươi những điều tốt, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại không thể ban vật tốt cho con cái của Ngài sao? Như vậy Chúa Giêsu muốn nói rằng tất cả con người chúng ta đều là xấu, và nhất là những người đàn ông, những người cha cũng là xấu. Người đàn ông này là người đàn ông xấu và là ác luôn. Vì thế, thưa bạn chị em, không thể nào tự mình tuyên bố rằng tôi sẽ là người thợ xây giỏi. Tôi sẽ xây 5 năm, 10 năm và nó sẽ tốt cho đến khi tôi về hưu. Không bao giờ nói được điều đó, bởi vì nó sẽ không bao giờ xảy ra được như vậy. Cho nên Kinh Thánh dạy con dân Chúa là phải tùy thuộc vào Chúa, phải nhờ vào Đức Chúa Trời là Master Builder, là người thợ xây lớn. Bởi vì con người chúng ta thay đổi bất thường. Hôm nay như vậy, ngày mai thể khác. Khi có những khúc quanh trong đời sống, hoàn toàn thay đổi về cá tính. Rồi sau đó vào tù, tìm luật sư giúp đỡ mình nói rằng mình bị tâm thần. Xã hội chúng ta sống là như vậy. Cái gì cuối cùng rồi đổ thừa là bị tâm thần. Hãy nhớ, khi vợ chồng trở thành kẻ thù nhau, thì con cái là nạn nhân. Tôi nói điều đó không đến từ bất cứ ai cả. Khi vợ chồng trở thành kẻ thù nhau thì con cái là nạn nhân. Và đó là câu chuyện này. Nó là nạn nhân. Có những đặc tính của người cha tốt chúng ta phải để ý. Bảo vệ, cái người cha tên Jason không làm được. Yêu thương kiểu kỳ lạ vậy. Được tin cậy, khích lệ, kiên nhẫn lắng nghe, cung cấp nhu cầu, tôn trọng người phó ngẫu, dành thời giờ cho gia đình là thầy giáo tốt nhất cho con của mình. Quý ông, các anh, trong 9 điều này quý ông, các anh có được bao nhiêu rồi? Quý ông, chị em thờ phượng từ xa có thấy được 9 điều này ở trong cái hình này không? Người Việt chúng ta, nếu mà hỏi con cái của người Việt trong nước và ngoài nước á, thì các bạn trẻ sẽ mô tả cha của tôi là người rất nghiêm khắc, rất kỷ luật, rất khó tính. Thưa bạn chị em, không có gì sai nếu ai đó mô tả quý ông và các anh là người nghiêm khắc, kỷ luật và khó tính. Nhưng mà chúng ta phải quân bình lại. Trong cái nghiêm khắc, kỷ luật, khó tính đó, mình có là người thương yêu, thân thiện, tha thứ hay không? Nếu ba điều đó mà mình cứ giữ hoài mà mình thiếu đi cái tình yêu thương, sự thân thiện là friendly và sự tha thứ là forgiveness, thì rất khó đến gần với con cái. Cho nên tôi gọi là ba chữ T mà người cha cần để ý nhất là người cha ở Đông, người Việt Nam chúng ta. Cái T thứ nhất là thương yêu. T thứ nhì là thân thiện. Và khi người cha mà thân thiện được với con, là friend của con mình á, trong xã hội Tây Phương này á, nó sẽ không giấu bí mật gì hết. Nó sẽ kể cho nghe. Chữ T thứ ba là tha thứ. Nó sẽ make mistake. Nó sẽ make mistake. Một vị giáo sư, cũng là một sư, ông kể rằng ông đến ông huấn luyện một hôm cho gia đình, thì người của mẹ kể cho ông nghe rằng đó, con của bà đó hỏi bà một câu: sao mẹ cứ lo lắng cho con hoài vậy? Không lẽ lúc còn nhỏ trong tuổi con mẹ làm nhiều điều sai lắm? Có phải trong cái tuổi của con ngày xưa mẹ làm nhiều điều sai lắm mà mẹ lo lắng cho con nhiều vậy? Câu hỏi của đứa con hỏi ngược lại người mẹ làm người mẹ lúng túng. Cho nên chúng ta cần sự khôn ngoan để hướng dẫn dạy dỗ con cái chúng ta. Và có những lúc không cần hỏi, nhưng có một ánh mắt nhìn cảm thông giúp đỡ. Vậy nếu các con là người xấu còn biết cho con cái mình các vật tốt, huống chi cha ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin ngài sao? Luca chương 11 câu 13. Đây nhắc nhở bất cứ người cha nào cũng muốn ban cho điều tốt. Nhưng hãy nhớ là cái sự mong muốn, không có người cha nào trên đất là hoàn hảo cả. No one, không có ai cả. Các người cha sẽ làm mistake, sẽ có khuyết điểm, thiếu sót điều này điều kia trong lời nói. Những cái điều ham, điểm hay của xã hội Tây Phương mà chúng ta sống là có lỗi phải biết nhận lỗi và phải học cái chữ tha thứ. Con quan tâm đến quyền lợi cho riêng mình, thường là chúng ta thấy điều đó. Thường trong ngày Father's Day đó thì quý ông các người cha nhận quà gì vậy? Có tiền, nhận cái tiền, nhận tiền là cái đó là thoải mái dễ dàng ha. Thường nhận cái gì? Người Mỹ đó họ liệt kê ra ở trên Google, trên website, trên TV, đây là những thứ rất thích hợp cho người cha. Bắt đầu liệt kê những thứ đó là những cái đồ điện tử, những cái đồ sửa chữa nhà, đủ thứ hết. Còn nếu nói người mẹ đó thì họ cũng có một danh sách dài hơn người cha. Tôi nghĩ mình là người Á Đông, Á Châu thì cái điều mà người cha vui nếu có được cái ngày Father's Day để dành thời giờ với nhau đó, đó là người cha rất mong muốn gia đình, vợ con tôn trọng mình. Respecting. Tôn trọng. Bởi vì nếu thiếu sự tôn trọng đó, cho dù có tặng quà thật là nhiều, có giá trị đồ này đồ kia, mà cái mặt khinh khỉnh coi thường đó là không thể nào chấp nhận được. Phải tôn trọng. Cha mẹ thương con biển trời lai láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày, phũ phàng vô cùng phải không? Nhưng hãy nhớ nước mắt chảy xuôi. Mà anh chị em chắc có nhớ câu chuyện về nói về hai con chim, nó đổi hướng từ miền Bắc xuống miền Nam, hãy mà lạnh thì xuống Nam nó ấm, rồi nóng thì lên Bắc lại. Thì con chim mẹ nó cõng chim con và nó làm thường xuyên như vậy. Một hôm chim mẹ đã hỏi chim con ngà, khi mẹ già rồi đó, con có thể cõng mẹ để mà làm như vậy để mà tránh cái lạnh được không? Chim con nó làm thinh một hồi, bắt đầu nó trả lời: mẹ à, con không biết nữa à. Bởi lúc đó con cũng còn cõng con của con nữa. Con cũng còn cõng con của con nữa, phải không? Bây giờ con cõng con mà con lại có 5 đứa, rồi mẹ ngồi lên nữa chắc là rớt hết. Rớt hết. Cho nên phải chấp nhận. Nhưng mà những gì mà bổn phận người làm con nên làm lúc cha mẹ còn sống, Kinh Thánh dạy hết rồi, phải làm quyền bản. Điểm sau cùng chúng ta học: chu cấp gia đình. Chu cấp gia đình. Thật uổng công cho những ai thức khuya dậy sớm vãn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho người ngài yêu mến như vậy. Ăn bánh lao khổ, Chúa cũng ban giấc ngủ cho người ngài yêu mến như vậy. Điều mà chúng ta đối diện trong một xã hội chúng ta đang sống là thì giờ. Làm nhiều giờ để nuôi sống gia đình, rồi còn có thể để dành, rồi còn có thể ban cho để giúp người, cho nên miệt mài, mài miệt, bận rộn và tiếp tục bận rộn. Tôi kể từ tháng Giêng cho đến hôm nay thì mỗi tháng Chúa cho có cơ hội đi thăm chỗ này chỗ kia để bồi linh giảng dạy. Nhưng đặc biệt tôi đến vùng Pensacola, Florida. Thành phố Pensacola là một thành phố đặc biệt, là người già ở nhiều hơn người trẻ. Đó là cái thành phố được gọi là retirement. Rất là đẹp, rất tốt, bãi biển. Nhưng mà cách đó khoảng nửa tiếng 45 phút là thành phố Destin. Cái chỗ đó họ cho giới trẻ mở mang khuếch trương business để hấp dẫn du lịch đến. Nhưng mà Pensacola là phải cho người già, cái gì nó cũng phải giới hạn, không được mở mang, không được khuếch trương. Thì vào những cái shopping, những cái nơi đó, thì chúng tôi là người trẻ, các mục sư cũng cả tuổi tôi đi, chúng tôi đi nhanh, đi bước nhanh là tới cửa cũng vội vã, vội vã, hối hả. Nhưng mà những người lớn tuổi họ đi trước, họ đi trước họ làm gì? Họ bước lui lại, giống như vậy, please, à nhường. Mình thì không quen chuyện đó, người đi trước thì cứ đi, tại sao phải nhường? Thì họ nói câu là that's okay, just go, we are retired people, we don't have anything to do. Chúng ta không có việc gì để làm, chúng ta không có vội vã, chúng ta không có hối hả. Các bạn trẻ, các bạn cứ đi. Chúng ta thấy không? Dạ. Cho nên mỗi cái tuổi có cái chữ hối hả, vội vã trong đó. Cái chữ cuối cùng là mồ mả luôn đó. Đúng rồi. Nguồn tiếp trợ. Con cái sinh ra đang tuổi thanh xuân, khác nào mũi tên trong tay dũng sĩ. Mà anh chị em biết rằng bây giờ tại Mỹ đó, nuôi con từ khi nó chào đời cho đến 18 tuổi đó là $233,610 cho một gia đình trung bình, một gia đình có hai đứa con. Như vậy cần khoảng gần 13,000 một năm, tài liệu từ năm qua 2021. Như vậy chúng ta thấy không, rất là đắt tiền và tốn kém. Và nhất là 2022 lạm phát tiếp tục gia tăng. Lạm phát tiếp tục gia tăng như vậy đó, inflation đó, cho nên mọi người phải biết rằng đó, cái chi phí của gia đình mình hàng tháng bây giờ mình cần có thêm $450. Cho nên dân Mỹ la làng là như vậy đó. Người Việt Nam có vẻ cười tủm tỉm bởi vì để dành cũng khá nhiều chứ không sao. Nguồn tiếp trợ. Nguồn tiếp trợ. Ông bạn chị em nhìn lên tòa giảng, đừng nhìn tôi. Nếu không nhìn tôi thì nhìn cái gì? Vẫn chưa câu trả lời. Nhìn hoa. Hoa này đặc biệt hơn những hoa khác cái gì? À, hay quá, có trái. Trái gì vậy? Hình như là trái apple phải không? Trái bồm. Trái táo. Lần đầu tiên tôi thấy bình hoa có trái. Không biết cái idea này của ai cũng lạ lạ, cũng hay quá. Và nó cũng phù hợp với lại ở trong Thi Thiên 127-128 nữa. Bây giờ mình mở Thi Thiên 128 nha. Thi Thiên 128. Dạ vâng. Mình nghe. Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài, vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi như cây nho thạnh mậu, con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi khác nào những chồi olive. Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được phước là như vậy. Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi. Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Jerusalem. Nguyện ngươi được thấy con cháu mình. Nguyện sự bình an giáng trên Israel. Hai Thi Thiên này nó đi đôi với nhau, cho nên mình đọc 27 phải đọc 28 ở bên đó. Cái sự liên hệ trong cái ý tưởng tại đây. À, bài ca đi lên từ bậc, rồi Salomon, rồi 127, 128. Nhưng mà chúng ta thấy cái hình ảnh trái cây là vợ thì như gì? Cây nho thạnh mậu, còn con cái như vì như thế nào? Những chồi olive, những chồi olive. Cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên nó là cái sự sung túc, thịnh vượng, đầy đủ. Cho dù xã hội bên ngoài có thiếu thốn cái gì đi nữa, trong nhà đó họ thấy được cái sự đầy đủ. Thật là tuyệt vời. Và cái điều đó giúp cho người đàn ông có cái sự bình an vô cùng. Khi về nhà, đi đâu cũng mong trở về để gặp vợ con, chứ không phải là sợ bước vô nhà để không gặp vợ con, mong gặp vợ con. Bởi vì vợ như cái hình ảnh là cái nho thạnh màu, con cái như chồi olive. Rất là hay của bạn chị em. Một câu chuyện vui. Thường thường đó, trai gái đó là nam phải tán tỉnh bạn gái cầu hôn đó. Nhưng câu chuyện này đã ngược lại. Người thanh niên trẻ đó tên là Tèo. Anh ngồi trường học, anh ngồi ngay sân, anh suy tư. Thì một người con gái mong men bước tới và làm quen. Thật sự có để ý rồi. Và nói một câu, mình thích tên ai đó đặt là Tèo. Thì anh này anh đang ngồi suy tư, anh giật mình. Ồ thế à? Cô gái tiếp tục nói, sau này nếu mình có con đó, mình sẽ đặt tên con là Tèo. Ồ, anh này sáng mắt lên. Ồ, hay quá. Nhưng mà không được. Thì cô gái này vừa nói không được, thì anh nói là, ồ, tại sao không được? Mình không thể nào đặt tên con trai trùng tên với bố của nó. Câu chuyện vui nhưng có ý nói rằng, khi lập gia đình đó, muốn cái gì? Muốn có con cái. Muốn có con cái để rồi có cái xây dựng tổ ấm ở trong cái hôn nhân gia đình. Vì thế ở đây chúng ta được sự nhắc nhở là một người cất nhà, là một người canh giữ, là một người gìn giữ luôn, là cái nguồn chu cấp. Và tôi muốn kết thúc bằng nhân vật này làm được những điều đó là Gióp. Khi chúng ta đọc Gióp, chúng ta biết từ chương 1 câu 1 câu 5 hay là hết chương 1 đó, thì ông là một người lãnh đạo tâm linh. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng gia đình của ông rất là đầy đủ. Đây là một tộc trưởng nha, có tôi trai tớ gái lừa bò chiên như vậy. Ông sống trong cái thời Áp-ra-ham là tộc trưởng. Nhưng mà ông trong cái thời đại lương tâm đó, chưa có luật pháp, chưa có thầy tế lễ đó, ông làm công việc giống như một người thầy tế lễ. Mỗi buổi sáng thức dậy sớm, dâng của lễ cầu tha cho con cái của mình. Thì người cha trong gia đình cũng cần làm như vậy. Và nhất là trong thời Tân Ước, mỗi chúng ta là thầy tế lễ của nhà vua thánh. Thứ hai là ông đáp ứng nhu cầu thuộc thể. Thứ ba, ông hướng dẫn đời sống con cái, nhắc nhở con cái. Bắt đầu câu chuyện chúng ta thấy là có tai nạn xảy ra, con cái chết. Nhưng mà kết thúc câu chuyện ở trong sách Gióp là Chúa ban cho con cái trả lại và được gấp đôi và được phước hạnh. Như vậy chúng ta được sự nhắc nhở Gióp là một người chu cấp gia đình. Nếu hỏi ai đó mô tả về cha của mình thì người Mỹ họ có một cái chữ này: My dad is the best dad ever. Cha của tôi là một người cha tuyệt vời nhất. Nếu có ai hỏi vợ và con cái của quý ông và các anh, quý vị là người cha như thế nào? Quý vị có nghĩ rằng vợ và con của mình mô tả cái chữ như vậy không? He's the best dad ever. Anh ấy, ông ấy là một người cha tuyệt vời. Trong Chúa chúng ta biết rõ mình không hoàn hảo, mình có nhiều thiếu sót. Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ Thánh Linh Chúa, nhờ cộng đồng dân Chúa cầu nguyện, nâng đỡ khích lệ, chúng ta có thể trở thành một người cha hoàn tất những trách nhiệm Chúa giao phó. Đó là cất nhà, canh giữ và chu cấp. Amen. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện.